Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Deep Economy, với phụ đề The Wealth of Communities and the Durable Future, là tác phẩm phi hư cấu về kinh tế sinh thái của Bill McKibben, xuất bản lần đầu năm 2007. Cuốn sách đặt câu hỏi trực diện với một giả định quen thuộc của kinh tế hiện đại, rằng tăng trưởng nhiều hơn luôn đồng nghĩa với đời sống tốt hơn. McKibben không phủ nhận hoàn toàn vai trò của thị trường hay sản xuất. Nhưng ông cho rằng xã hội đã đi tới những giới hạn vật chất và xã hội mà mô hình tăng trưởng liên tục không thể bỏ qua. Từ biến đổi khí hậu, sự lệ thuộc vào dầu mỏ đến bất bình đẳng và cảm giác cô lập, ông lập luận rằng các vấn đề này liên kết với cách nền kinh tế được tổ chức. Thay vì chỉ đo thịnh vượng bằng lượng hàng hóa và thu nhập, Deep Economy đề xuất chú ý đến sự bền vững, quan hệ cộng đồng và mức độ thỏa mãn của con người. Đây là một bản tuyên ngôn có lập luận, kết hợp phê bình kinh tế với những ví dụ về thực phẩm, năng lượng và đời sống địa phương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế không còn tự động tạo ra đời sống tốt hơn. Luận điểm trung tâm của Deep Economy là cần tách khái niệm tăng trưởng khỏi khái niệm tiến bộ. Trong phần lớn lịch sử hiện đại, sản xuất nhiều hơn thường giúp giảm thiếu thốn, cải thiện nhà ở, dinh dưỡng và cơ hội. McKibben thừa nhận nền tảng lịch sử đó, nhưng cho rằng ở các xã hội giàu có, lợi ích của việc tiêu dùng tăng thêm đã giảm đi rõ rệt. Khi các nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng tương đối, nhiều hàng hóa hơn không nhất thiết tạo thêm thời gian, sự an toàn, quan hệ xã hội hay cảm giác có ý nghĩa. Ngược lại, cuộc chạy đua mua sắm và cạnh tranh địa vị có thể làm tăng áp lực làm việc, nợ nần và sự so sánh không ngừng. Điểm quan trọng là ông không xem đây chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân, kiểu mỗi người nên tiêu dùng ít hơn. Ông đặt nó vào cấu trúc của chính sách và tư duy kinh tế, nơi tổng sản lượng thường được coi là chỉ dấu quyết định của thành công quốc gia. Theo McKibben, cách đo này bỏ sót chi phí môi trường, sự suy yếu của cộng đồng và bất bình đẳng trong phân phối lợi ích. Vì thế, câu hỏi đúng không chỉ là nền kinh tế lớn đến đâu, mà là nó phục vụ điều gì và phục vụ ai. Đây là sự chuyển hướng từ kinh tế của số lượng sang kinh tế của chất lượng sống. Thứ hai, kinh tế chiều sâu đặt sự phụ thuộc lẫn nhau của địa phương vào trung tâm. Khái niệm kinh tế chiều sâu của McKibben không đơn giản có nghĩa là mua hàng gần nhà. Nó mô tả một nền kinh tế trong đó các quan hệ giữa người sản xuất, người tiêu dùng và nơi chốn trở nên rõ ràng, bền vững và có trách nhiệm hơn. Ông đề xuất các thành phố, vùng ngoại ô và khu vực nên có khả năng tạo ra nhiều hơn phần thực phẩm, năng lượng, văn hóa và hoạt động giải trí mà họ sử dụng. Mục tiêu không phải là tự cung, tự cấp tuyệt đối hay đóng cửa với thế giới. Trọng tâm là giảm sự lệ thuộc mù mờ vào các chuỗi cung ứng xa xôi, đồng thời tăng năng lực tự chủ phù hợp với điều kiện từng địa phương. Cơ chế của ý tưởng này nằm ở tính liên kết. Khi thực phẩm được trồng và bán gần nơi ăn, người mua có thể hiểu hơn về đất đai, lao động và mùa vụ. Khi năng lượng là vấn đề chung của cộng đồng, quyết định sử dụng không còn hoàn toàn bị che khuất sau hóa đơn hàng tháng. Những mối liên hệ như vậy tạo điều kiện để lợi ích kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội. McKibben gọi đó là chiều sâu vì giá trị không chỉ nằm ở giao dịch rẻ và nhanh mà còn nằm ở niềm tin, kỹ năng địa phương và khả năng cùng giải quyết rủi ro. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi tổ chức tập thể, đầu tư hạ tầng và sự tham gia lâu dài nên không phải một thay đổi có thể đạt được chỉ bằng lựa chọn mua sắm cá nhân. Thứ ba, nông nghiệp công nghiệp cho thấy cái giá ẩn của thực phẩm rẻ. McKibben dùng nông nghiệp công nghiệp như một minh họa cụ thể cho giới hạn của tư duy tối đa hóa sản lượng. Một hệ thống thực phẩm toàn cầu có thể đưa hàng hóa đi rất xa, tạo ra cảm giác lựa chọn phong phú và giá bán thấp. Nhưng theo lập luận của ông, mức giá đó thường không phản ánh đầy đủ các chi phí bị đẩy sang nơi khác. Chúng có thể bao gồm việc tiêu thụ dầu mỏ để vận chuyển và sản xuất đầu vào, áp lực lên nguồn nước, tổn hại môi trường, cùng sự suy yếu của các nông trại quy mô nhỏ và cộng đồng nông thôn. Sự tập trung cao của chuỗi cung ứng cũng khiến nguồn thực phẩm dễ bị tổn thương hơn trước gián đoạn hoặc rủi ro an toàn. Đối trọng mà cuốn sách nhấn mạnh là nông nghiệp gắn với cộng đồng và thị trường địa phương. Ý nghĩa của hướng đi này không phải là khẳng định mọi trang trại nhỏ đều tự động hiệu quả hơn mọi hình thức sản xuất lớn. Lập luận sâu hơn là phải đánh giá hiệu quả bằng một bảng cân đối đầy đủ hơn, tính cả sức khỏe đất, độ an toàn của nguồn cung, điều kiện lao động và tiền được giữ lại trong khu vực. McKibben nêu các thực hành canh tác cộng đồng, trong đó có ví dụ từ Cuba và các sáng kiến tại Hoa Kỳ để cho thấy sản xuất phân tán hơn có thể tăng khả năng chống chịu. Thực phẩm, trong cách nhìn này, không chỉ là một món hàng, mà là điểm kết nối giữa sinh thái, lao động và đời sống công dân. Thứ tư, khủng hoảng sinh thái. Dầu mỏ và bất bình đẳng là những vấn đề cùng một hệ thống. Deep Economy không xem biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và bất bình đẳng là các chủ đề tách rời. McKibben liên kết chúng với một mô hình kinh tế đòi hỏi mở rộng liên tục về khai thác, vận chuyển và tiêu dùng. Một nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào nhiên liệu hóa thạch có thể tạo ra hàng hóa rẻ trong ngắn hạn, nhưng lại làm tăng phát thải và rủi ro khi nguồn năng lượng trở nên đắt đỏ hoặc bất ổn. Tương tự, nếu lợi ích của tăng trưởng tập trung chủ yếu vào nhóm giàu nhất, tổng quy mô kinh tế tăng không nói lên nhiều về an toàn vật chất hay phẩm giá của số đông. Ông đặc biệt phê phán xu hướng tôn vinh sự giàu có cực độ và chủ nghĩa cá nhân hóa quá mức. Theo cách nhìn của McKibben, đây không chỉ là một sự chênh lệch thu nhập đáng tiếc. Nó làm suy giảm ý tưởng rằng con người có nghĩa vụ với nhau và với các điều kiện tự nhiên nuôi sống họ. Khi thành công chỉ được hiểu là tích lũy cá nhân, các tài sản chung như khí hậu ổn định, nước sạch, đất đai khỏe mạnh và đời sống cộng đồng dễ bị coi nhẹ. Vì vậy, đề xuất về địa phương hóa của ông cũng là một đề xuất chính trị và đạo đức. Nó yêu cầu nhìn lại cách phân bổ quyền quyết định, chi phí và lợi ích. Cuốn sách không đưa ra một công thức chính sách duy nhất, nhưng buộc người đọc thấy rằng giải pháp môi trường sẽ thiếu thực chất nếu tách khỏi câu hỏi về công bằng và quyền lực kinh tế. Cuối cùng, thước đo thịnh vượng cần bao gồm thời gian, sự gắn bó và sự thỏa mãn. Một đóng góp đáng chú ý của Deep Economy là đưa trải nghiệm sống hàng ngày vào cuộc tranh luận kinh tế. McKibben đặt vấn đề rằng một xã hội có thể giàu hàng hóa hơn nhưng vẫn nghèo đi về thời gian, sự tin cậy và cảm giác thuộc về. Khi công việc, mua sắm và giải trí đều được tổ chức theo nhịp độ tăng trưởng, con người có thể trở thành những cá nhân tiêu dùng tách biệt thay vì thành viên của một cộng đồng có quan hệ qua lại. Bởi vậy, ông không chỉ hỏi phải sản xuất bao nhiêu, mà còn hỏi cách sản xuất và tiêu dùng ấy tạo ra kiểu đời sống nào. Lập luận này tránh được sự đối lập đơn giản giữa kinh tế và hạnh phúc. McKibben không nói rằng thu nhập hay tiện nghi vật chất không quan trọng, nhất là với những người đang thiếu thốn. Điều ông phản đối là việc coi chúng là tiêu chuẩn duy nhất. Một nền kinh tế bền vững hơn cần tạo điều kiện để người dân tham gia vào những quan hệ có ý nghĩa, từ việc biết nguồn gốc thức ăn đến việc cùng định hình các ưu tiên của khu vực mình sống. Điều này làm cho khái niệm thịnh vượng trở nên nhiều chiều hơn. Nó bao gồm khả năng đáp ứng nhu cầu vật chất, nhưng cũng bao gồm sự an tâm trước rủi ro, môi trường sống lành mạnh, thời gian cho gia đình và năng lực hợp tác. Chính sự kết hợp giữa phê bình tăng trưởng và câu hỏi về đời sống tốt đẹp khiến cuốn sách vượt ra ngoài một lập luận môi trường thuần túy. Kết luận, Deep Economy phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế sinh thái, biến đổi khí hậu, hệ thống thực phẩm và vai trò của cộng đồng địa phương. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, nhà giáo dục, người tổ chức cộng đồng và những ai muốn có một khung suy nghĩ rộng hơn về tiêu dùng và phát triển. Giá trị thực tế của nó không nằm ở việc đưa ra một kế hoạch áp dụng giống nhau cho mọi nơi. Thay vào đó, McKibben cung cấp các câu hỏi để đánh giá những lựa chọn cụ thể, như chi phí môi trường có bị che khuất không, lợi ích có ở lại địa phương không, và hoạt động kinh tế có làm tăng khả năng hợp tác hay không. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp phân biệt giữa tăng trưởng như một công cụ và tăng trưởng như một mục tiêu tối cao. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng khi thảo luận về thực phẩm, năng lượng và bất bình đẳng, bởi các lĩnh vực ấy thường bị xử lý riêng lẻ. McKibben cho thấy chúng liên quan qua cách xã hội tổ chức sản xuất, phân phối và quyền lực. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào cảnh báo khí hậu hoặc kỹ thuật chính sách, Deep Economy nổi bật ở chỗ nối các giới hạn sinh thái với chất lượng quan hệ con người. Giọng điệu của sách mang tính tuyên ngôn và các đề xuất chắc chắn có thể gây tranh luận, nhất là về tính khả thi ở quy mô lớn. Dù vậy, chính việc đặt câu hỏi nền tảng, nền kinh tế để làm gì, khiến tác phẩm vẫn có giá trị như một lời phê bình rõ ràng về mô hình phát triển dựa trên tiêu dùng vô hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill McKibben, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!